là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mục điểm báo điện tử và thời sự quốc tế sẽ là ghi nhận về những kết quả bước đầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình chuyên mục sức khỏe, chúng ta cùng tìm hiểu về bệnh rối loạn do lo âu. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Năm 2018, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu trên 2.900 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Để sớm đạt được mục tiêu đề ra, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương quản lý khai thác tốt các nguồn thu. Nhờ đó, đến hết tháng 10, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm 2017. Một số nguồn thu đạt cao, đó là thu thuế quốc doanh đạt trên 300 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường đạt gần 100 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh đạt trên 445 tỷ đồng. Riêng nguồn thu tiền sử dụng đất được trên 474 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm. Hai tháng còn lại của năm 2018, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt 928 tỷ đồng. Do đó hiện nay, Cục Thuế tỉnh đang tích cực đôn đốc chi cục thuế các huyện thị, thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp chây ì không nộp thuế, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra thuế, phối hợp các ngành có liên quan thực hiện thu đúng, thu đầy đủ các loại phí, lệ phí, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phát sinh trên địa bàn. Đặc biệt, ngành sẽ triển khai đợt thi đua nước rút nhằm phấn đấu hoàn thành thu ngân sách nhà nước trong thời gian sớm nhất.
Theo thống kê từ đầu năm đến nay, tại huyện Yên Bình đã giảm 300 hectare chè so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do chè già cỗi không được đầu tư chăm sóc, hiệu quả kinh tế thấp, nên người dân chuyển đổi sang trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn. Do đó, chất lượng nguồn nguyên liệu thấp, nên một số nhà máy chế biến không có nguyên liệu để sản xuất, buộc phải đóng cửa hoặc chuyển sang lĩnh vực khác. Huyện Yên Bình đang tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững mối quan hệ giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tăng cường quản lý tốt quy hoạch phát triển vùng chè, kiểm tra đánh giá và xây dựng phương án bảo vệ diện tích chè hiện có, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng sản phẩm chè.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, huyện Mù Căng Chải đang tích cực tiêm phòng cho đàn gia súc, phấn đấu hoàn thành tiêm phòng trong tháng 11 này. Hiện nay, tổng đàn gia súc của huyện Mù Căng Chải có trên 67.800 con. Để việc tiêm phòng cho đàn gia súc hoàn thành trong tháng 11, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Căng Chải đã chuẩn bị 45.000 liều vaccine phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng châu bò, tụ huyết trùng lợn, dịch tả lợn. Cùng với đó, trung tâm sẽ tăng cường cán bộ tới 13 xã thị trấn phối hợp với chính quyền các ban ngành đoàn thể, cán bộ thú y thôn bản các xã tuyên truyền đôn đốc hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh, đảm bảo đúng liều lượng, quy trình thời gian và đầy đủ các loại vaccine cho từng loại gia súc. Hướng dẫn người dân chủ động vệ sinh chuồng trại và chuẩn bị dự trữ nguồn thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông này.
Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, toàn tỉnh mới có hơn 2.220 người tham gia với tổng số tiền thu được trên 10 tỷ đồng. Nguyên nhân là do người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên không có điều kiện để tham gia. Việc tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tuy đã được đẩy mạnh nhưng chưa sâu rộng, hoạt động chưa đa dạng, phong phú nên người dân chưa thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như quy trình thủ tục đăng ký khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện tỉnh Yên Bái đứng thứ 35 trên 63 tỉnh thành có số người tham gia bảo hiểm xã hội thấp. Trong 10 tháng đầu năm nay đã có trên 980 người bỏ không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng hai chế độ hưu trí và tử tuất, chưa được hưởng chế độ ốm đau thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu phải từ 20 năm trở lên. Để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu với các cấp các ngành, tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, vận động người dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hướng tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân, như chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đề ra.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa bế mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho trên 100 cán bộ là cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Sau 3 ngày nghiêm túc học tập 12 chuyên đề gồm những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay, quá trình phát triển nhận thức của Đảng về công tác xây dựng Đảng và những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, liên hệ thực tiễn với tỉnh Yên Bái, thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều đối với tỉnh Yên Bái, thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh, thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở về vấn đề phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở. Sau khóa học, các học viên sẽ vận dụng sáng tạo linh hoạt những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, xử lý có hiệu quả những tình huống cụ thể đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ công tác tại đơn vị địa phương.
Với sự nỗ lực của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam trong việc khắc phục sửa chữa đường tạm cầu Ngòi Thủ tại km 136 108 cao tốc Nội Bài Lào Cai, từ mùng 3 tháng 11, tất cả các phương tiện đã được lưu thông trở lại, từ nút giao IC12 đến IC14 và ngược lại. Theo đó, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc sẽ tiếp tục phục vụ trở lại đối với tất cả các loại phương tiện được phép lưu thông trên đường cao tốc theo quy định, trong đó các phương tiện theo hướng Hà Nội-Lào Cai đến km 135 981 rẽ trái lưu thông trên đường tạm, đến km 136 229 rẽ phải vào đường cao tốc. Còn các phương tiện theo hướng Lào Cai-Hà Nội đến km 136 229 rẽ phải lưu thông trên đường tạm, đến km 153 981 rẽ trái vào đường cao tốc. Các phương tiện lưu thông qua đường tạm này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết của đơn vị quản lý khai thác, tốc độ lưu thông 5 km/h, khoảng cách giữa hai xe 30m. Phương án tổ chức giao thông tại khu vực đường tạm cầu Ngòi Thủ cao tốc Nội Bài Lào Cai được áp dụng cho đến khi hoàn thành việc sửa chữa cầu Ngòi Thủ, đưa công trình cầu vào khai thác. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu của nước ta tiếp tục đánh giá một bước ngoặt mới khi tuần qua, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 đã nghe và dành thời gian thảo luận để thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng các văn kiện liên quan. Trên báo Hà Nội Mới cập nhật sáng nay đăng tải bài viết với nhan đề Chủ động đón bắt cơ hội trong hội nhập. Để chủ động đón nhận CPTPP đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân, thì hơn lúc nào hết, ngay từ bây giờ càng cần đẩy mạnh cải cách hoàn thiện chính sách hội nhập, đặc biệt là thực hiện hiệu quả nghị quyết số 05 và nghị quyết số 06 Hội nghị Trung 4 khóa 12, nâng cao sức mạnh nội sinh, sức đề kháng, chủ động đón nhận những làn gió mới. Tiến trình tự do hóa thương mại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng giúp Việt Nam trở thành một trong những địa chỉ hấp dẫn về đầu tư kinh doanh. Với những lợi thế to lớn, CPTPP tạo động lực mới cho mỗi doanh nghiệp, song cũng đòi hỏi việc chuẩn bị sẵn sàng và chủ động đón nhận cơ hội, giảm tối đa thách thức từ việc thực thi hiệp định. Có như vậy, chúng ta mới không bỏ lỡ cơ hội mà chuyến tàu CPTPP mang lại. Bước vào quý tư đã có thể khẳng định năm 2018 sẽ đi qua với nhiều kết quả rất đáng ghi nhận về phát triển kinh tế, trong đó nổi bật nhất là hoạt động thu hút sử dụng vốn đầu tư nước ngoài. Theo Tổng cục Thống kê, cả nước đã thu hút gần 28 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong 10 tháng qua. Đây là thực tế rất tích cực thể hiện rõ sức hút và sức cạnh tranh của Việt Nam trong mắt giới đầu tư quốc tế. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định, Việt Nam luôn chú trọng tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, coi đó là bộ phận cấu thành của nền kinh tế, là động lực, kênh cấp vốn quan trọng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn liền với mục tiêu chủ động hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam chủ trương tiếp tục mở cửa, gọi vốn nước ngoài, nhưng với cách làm mới là tập trung các dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, cũng như nhấn mạnh yêu cầu chất lượng mà không chạy theo số lượng thuần túy. Như khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đây, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi và đón nhà đầu tư, nhưng kiên quyết giữ quan điểm tự chủ, có chọn lọc của nước chủ nhà. Theo số liệu mới nhất mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố, tính đến cuối tháng 9 năm 2018, cả nước đã có 3.542 xã, đạt 39,7% đạt chuẩn nông thôn mới. Một số địa phương là trung tâm kinh tế có nguồn lực tốt, cơ bản, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng, ở các tỉnh miền núi phía Bắc thì việc xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án hỗ trợ thôn bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển, và hải đảo xây dựng thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. Theo đề án này, sẽ có nhiều thôn bản ấp là vùng căn cứ cách mạng trước đây tạo cơ hội cải thiện đời sống của người dân những nơi đây. Cùng với đó, cần kêu gọi thêm nguồn vốn đầu tư từ xã hội để có nhiều công trình, nhiều chương trình hướng về xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm chăm lo đời sống người dân ở những địa phương này. Đó là cách thiết thực để tri ân những con người, những vùng đất đã có nhiều công lao với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong những năm gần đây, tình hình thu chi quỹ bảo hiểm y tế không chỉ là vấn đề được các cơ quan quản lý thực hiện chính sách đặc biệt chú trọng mà còn luôn thu hút sự quan tâm của cả xã hội, bởi bảo hiểm y tế là nguồn tài chính quan trọng và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Nếu nguồn thu từ bảo hiểm y tế không đáp ứng đủ nhu cầu chi phí thì việc khám chữa bệnh cho những người có thẻ sẽ khó có thể bảo đảm. Thống kê cho thấy, trong những năm qua, quỹ bảo hiểm y tế trong năm đã liên tục rơi vào tình trạng mất cân đối. Các chuyên gia chỉ ra rằng, trong bối cảnh tốc độ gia tăng chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn tiếp tục lớn như hiện nay, thì việc cạn quỹ dự phòng là điều khó tránh. Bởi vậy, để bảo đảm cân đối nguồn quỹ bảo hiểm y tế, cùng với việc tính đến phương án nâng mức đóng cho phù hợp mức độ tăng giá dịch vụ y tế theo lộ trình, cũng như việc phát triển các dịch vụ kỹ thuật y tế mới và tốc độ tăng lượt khám, chữa bệnh của người dân, việc tăng cường các biện pháp kiểm soát sử dụng hiệu quả chi phí khám chữa bệnh vẫn là sự cần thiết. Bên cạnh đó, về lâu dài cần quan tâm thỏa đáng hơn công tác y tế dự phòng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 11, phát biểu trong chương trình truyền hình Fox News Sunday, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố ông sẽ gặp Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un tại New York trong tuần tới để nối lại đàm phán phi nhân hóa cũng như thảo luận về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào năm tới. Tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẽ cân nhắc một cách nghiêm túc khôi phục chương trình vũ khí hạt nhân trừ khi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đang vận động tranh cử quyết liệt kêu gọi người dân ủng hộ Đảng Dân Chủ, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đẩy mạnh hoạt động tập hợp chính trị kêu gọi cử tri giữ cho Đảng Cộng Hòa quyền kiểm soát Quốc hội. Ngày 6 tháng 11, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra, vì thế các cuộc vận động bầu cử vào thời điểm này trở nên rầm rộ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông Trump nhấn mạnh thông điệp cứng rắn chống nhập cư trong khi phe Dân Chủ đang thu sự ủng hộ của cử tri bằng nỗ lực ngăn chặn thông tin xuyên tạc lan truyền trên mạng. Trong khi đó, tại bang Illinois, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dành ngày cuối tuần của mình để vận động cho Đảng Dân Chủ. Ông Obama xoáy vào chủ đề chung của các chiến binh tranh cử của phe Dân Chủ, bảo vệ luật chăm sóc y tế mang dấu ấn của ông vào năm 2010, trong khi kêu gọi cử tri không chấp nhận thù địch và chia rẽ trong chính trị. Theo dự đoán, Đảng Dân Chủ có cơ hội giành thế đa số trong Hạ viện, còn Đảng Cộng Hòa dự đoán sẽ giữ được quyền kiểm soát tại Thượng viện. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani vừa tuyên bố sẽ tái tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2019. Ngoài đương kim tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, trong số các ứng cử viên tổng thống của cuộc bầu cử năm 2019 có quan chức điều hành cấp cao Abdullah Abdullah và cựu cố vấn an ninh quốc gia Mohammed Hanif Atma. Hiện tổng thống Ghani chưa công bố người liên danh tranh cử, tức là ứng cử viên phó tổng thống. Giới phân tích cho rằng ông Ghani sẽ cần sự ủng hộ từ các nhóm sắc tộc lớn nếu muốn tái cử. Nhiệm kỳ hiện tại của ông được đánh giá chưa thành công do tình trạng bạo lực, thương vong dân thường, đấu đá chính trị, chia rẽ sắc tộc. Từ ngày 5 tháng 11, các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào lĩnh vực năng lượng, vận tải và ngân hàng của Iran sẽ chính thức có hiệu lực. Phát biểu về điều này, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani khẳng định lệnh trừng phạt của Mỹ không đủ sức đánh bại nhà nước Hồi giáo. Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, việc Mỹ khôi phục toàn bộ các lệnh trừng phạt là hành động gây áp lực và phát động chiến tranh với nhân dân Iran. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt đó không đủ sức đánh bại chính phủ và người dân nhà nước Hồi giáo. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nhà nước Hồi giáo không quan tâm tới các lệnh trừng phạt của Mỹ và sẽ không đầu hàng trong cuộc chiến tâm lý với đối phương. Iran có đủ năng lực quản lý kinh tế và đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân. Hôm 3 tháng 11, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran không những không có tác dụng mà còn bị cả thế giới phản đối. Bộ Nội vụ Ả Cập ngày 4 tháng 11 thông báo cảnh sát nước này đã tiêu diệt 19 phần tử thành chiến Hồi giáo có liên quan tới vụ tấn công tín đồ giáo hội Cơ đốc giáo Ai Cập ở tỉnh Mina, miền trung nước này. Chiều ngày 2 tháng 11, các tay súng đã tấn công vào xe buýt của nhóm người Cơ đốc giáo gần một tu viện ở Mini, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, tuy nhiên lại không đưa ra bằng chứng liên quan đến vụ việc. Sau 2 ngày thực hiện chiến dịch truy lùng, lực lượng an ninh Ai Cập đã tìm thấy nơi náu của các phần tử thánh chiến. Một cuộc đột kích được tiến hành và tiêu diệt 19 phần tử khủng bố này. Hiện nhà chức trách Ai Cập chưa đưa ra bình luận chính thức gì về thông tin này.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 trên tinh thần đổi mới căn bản toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, ngày 28 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 10 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019. Để thực hiện hiệu quả chỉ thị này, ngành giáo dục đào tạo cùng các trường trên địa bàn đã tích cực triển khai nhiều biện pháp, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của năm học và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Chỉ thị số 10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018-2019 là đẩy mạnh công tác quản lý giáo dục, đặc biệt trong thực hiện chỉ thị số 2919 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 và các đề án chương trình kế hoạch về giáo dục và đào tạo của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp theo quy định điều chỉnh đề án, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trong đó tập trung vào một số nội dung có tính đặc thù của địa phương như nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn, đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh ra lớp và tỷ lệ chuyên cần ở vùng cao khó khăn. Thực hiện tốt các chương trình kế hoạch đề án đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc theo đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Tăng cường cơ sở vật chất, trường học, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới sách giáo khoa phổ thông. Và nâng cao chất lượng đội ngũ và thực hiện chính sách. Theo đó, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn, tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau hơn 2 tháng, khai giảng năm học 2018-2019, thầy và trò trường tiểu học Lâm Giang, một trong những trường thuộc địa bàn khó khăn của huyện Văn Yên, phấn khởi vì được học trong ngôi trường mới và được trang bị đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị dạy học cùng với hệ thống thư viện xanh được xây dựng từ nguồn xã hội hóa và nghìn đầu sách, truyện bổ ích. Bên cạnh việc nâng cao cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giáo dục cho khoảng 700 học sinh của 18 thôn trên địa bàn xã và các xã lân cận, trong năm học 2018-2019, Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên trường tiểu học Lâm Giang cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao công tác giáo dục và đào tạo theo chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thầy giáo Nguyễn Trọng Hiệp, hiệu trưởng trường tiểu học Lâm Giang, huyện Văn Yên cho biết.
Nhà trường thì cũng đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học, bám sát các chỉ thị nhiệm vụ năm học để thực hiện phù hợp với điều kiện đặc thù của nhà trường, trong đó đã xây dựng các cái chuyên đề để tăng cường cái chất lượng chuyên môn cho các đội ngũ thầy cô giáo. Và trong mỗi một tiết học, đối với lớp 1 thì ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã tập trung trước 2 tuần để tăng cường cái sự làm quen lớp, cái nề nếp cũng như là cái quản lý các em học sinh về cái góc độ làm quen với cái học sinh lớp 1. Đối với các cái giờ học khác thì các thầy cô giáo chỉ đạo các cô giáo chủ nhiệm tăng cường cái sự đổi mới phương pháp dạy học của mỗi một bài, của mỗi một tiết học. Trong cái thời gian vừa qua thì nhà trường đã tổ chức rất là nhiều các chuyên đề từ cấp tổ cho đến cấp trường. Hiện nay thì nhà trường cũng đang tổ chức và xây dựng và đang thực hiện cái công tác hội giảng cấp trường và trao đổi để cho các thầy cô có những cái tiết dạy, chuẩn bị các tiết dạy hết sức là phong phú về mặt phương pháp cũng như là lồng ghép các cái kiến thức, kỹ năng sống cho các em học sinh.
Thực hiện đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp của ngành giáo dục đào tạo, trường tiểu học và trung cơ sở Hồng Ca 1, huyện Trấn Yên hiện có hơn 500 học sinh tại 2 điểm trường. Trong những năm qua, mặc dù đóng trên địa bàn khó khăn với gần 90% học sinh là người dân tộc thiểu số và khoảng 60% con em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, tuy nhiên, nhà trường vẫn luôn phấn đấu vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Đây cũng là một trong 2 trường của huyện Trấn Yên đi đầu trong việc áp dụng mô hình trường học mới VNN nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2018-2019 được sự quan tâm của chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên, trường tiểu học và trung cơ sở Hồng Ca 1 cũng đang quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất để phục vụ tốt hơn yêu cầu giáo dục của nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thu Hòa, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở Hồng Ca 1 huyện Trấn Yên chia sẻ.
Để thực hiện tốt cái chỉ thị của Ủy ban Nhân tỉnh Yên Bái về hướng dẫn thực hiện cái nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với trường tiểu học và trung học số 1 Hồng Ca, chúng tôi cũng đã tiếp tục duy trì tốt các cái hoạt động của nhà trường trong những năm học trước, và năm học này thì chúng tôi tập trung chủ yếu vào các cái nhiệm vụ cơ bản. Nhiệm vụ thứ nhất đó là đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng các cái kỹ thuật dạy học, cả phương pháp trường học mới và cả chương trình hiện hành. Thứ hai nữa là chúng tôi đã huy động vận tuyên truyền tốt cái sự nhận thức của phụ huynh học sinh để thực hiện tốt cái công tác xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện về cái môi trường cơ sở vật chất đầy đủ khang trang, và về các cái phương tiện dạy học của giáo viên cũng như học sinh thường xuyên là được sử dụng để đẩy mạnh tốt cái chất lượng giáo dục của nhà trường trong năm học này.
Cùng với những nỗ lực của các nhà trường, Sở Giáo dục Đào tạo và Phòng Giáo dục Đào tạo các địa phương cũng đã làm tốt công tác lãnh chỉ đạo, phối hợp với các địa phương cùng các sở ban ngành có liên quan và huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong năm học 2018-2019. Ông Lương Quang Lợi, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Phòng Giáo dục đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện phối hợp chuẩn bị tốt các cái điều kiện cho năm học mới. Ngoài ra thì Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức bồi dưỡng hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên. Đặc biệt chúng tôi quan tâm đến bồi dưỡng công tác bồi dưỡng chính trị cũng như bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ. Đồng thời phối hợp với cơ quan tổ chức nội vụ huyện tham mưu cho huyện ủy, ban dân huyện phương án bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý giáo viên để từng bước khắc phục cái tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Đồng thời là chúng tôi đã chỉ đạo các cái đơn vị trường củng cố các cái điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đặc biệt là các cái trường ở vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các cái trường có học sinh bán trú. Và đồng thời thì trong năm học này chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả đề án rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện. Và trong cái năm học 2018-2019 này thì huyện Văn Yên tiếp tục sát nhập 15 điểm trường. Và ngoài ra thì để nâng cao chất lượng dạy học thì ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục xây dựng cái kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh để từng bước nâng cao chất lượng. Và trong quá trình thực hiện, chúng tôi tăng cường đi kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ ở cơ sở.
Năm học 2018-2019, toàn tỉnh có khoảng hơn 450 cơ sở giáo dục, trong đó giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là gần 440 cơ sở với hơn 200.000 học sinh. Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm học 2017-2018 và nỗ lực của ngành giáo dục đào tạo, năm học 2018-2019 được xác định có một số khó khăn như chất lượng giáo dục giữa các loại hình, khu vực, vùng, miền có sự chênh lệch. Các điều kiện đảm bảo cho sự phát triển giáo dục và phổ cập giáo dục còn ở mức thấp, còn khó khăn trong thực hiện sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp. Vì vậy, việc bám sát và thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra trong chỉ thị số 10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái là yếu tố quan trọng giúp ngành giáo dục đào tạo cũng như các đơn vị nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, rối loạn lo âu là một trong những rối loạn tâm lý phổ biến thường gặp ở tuổi vị thành niên trở lên, nữ mắc nhiều hơn là nam. Đây không phải là bệnh mới, nhưng trong một vài năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh Yên Bái, bệnh rối loạn lo âu có chiều hướng tiến triển mạnh mẽ với số lượng bệnh nhân không ngừng tăng lên. Bệnh thường kết hợp với các rối loạn khác như trầm cảm, rối loạn nhân cách, rối loạn ăn uống, rối loạn dạng cơ thể gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và gia đình.
Cách đây hơn một năm, chị Phạm Thị Thu Hiền ở tổ 14A thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình thường xuyên cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ và căng thẳng quá độ. Những triệu chứng trên ngày càng xuất hiện nhiều và nghiêm trọng hơn. Do vậy, chị đã tìm đến các cơ sở y tế để khám nội khoa và sử dụng nhiều loại thuốc nhưng không chữa dứt điểm được bệnh. Đến thời điểm cách đây gần 20 ngày, chị Hiền bị đau đầu dữ dội và không tự di chuyển được, gia đình chị mới đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Sau khi khám lâm sàng, chị Hiền được chẩn đoán bị rối loạn lo âu và được giữ lại điều trị tại viện. Đến nay, sau gần 20 ngày điều trị tích cực bằng thuốc kết hợp với các liệu pháp tâm lý sức khỏe của chị Hiền đã dần ổn định. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chị Hiền vẫn khó có thể hình dung được rằng những triệu chứng đau đầu, chóng mặt tưởng như bình thường mà chị chịu đựng suốt hơn một năm qua lại là biểu hiện của một căn bệnh tâm lý nguy hiểm. Chị Phạm Thị Thu Hiền, tổ 14A thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Mình thì bị cũng là lâu rồi, cũng khoảng độ một năm nếu mà tính, nhưng mà mới biểu hiện nặng hơn là khoảng độ 2 tháng trở lại đây. Trước tiên thì nó bị đau đầu, tức là nó rất là đau, đau không chịu nổi, đau díu hết đầu vào. Sau đấy thì thỉnh thoảng có những cơn chóng mặt nhẹ, tức là nó chỉ thoáng qua thôi, nó hồi hộp, xong mà nó có những cái lúc mà mình cảm thấy nó lo lắng. Đấy, sau đó thì dần dần nó nặng lên, đấy, nó đau đầu nặng hơn. Đấy, và đến cuối cùng là nó không đi được nữa, không đi, không đứng được, là quay cuồng đầu óc.
Hiện nay tại khoa nữ của bệnh viện tâm thần có tới 60% số bệnh nhân đang điều trị được chẩn đoán là bị rối loạn lo âu, chủ yếu những bệnh nhân này có lứa tuổi từ 35 đến 50 tuổi và thường có biểu hiện chung là luôn cảm thấy lo lắng, bất an thái quá về tất cả mọi chuyện, thường xuyên cáu gắt không tập trung vào bất cứ việc gì, hay xuất hiện các biểu hiện đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, khó thở, tim đập nhanh, cơ bắp đau nhức căng thẳng. Điều đáng nói là cũng như những bệnh về tâm thần khác, những triệu chứng của bệnh rối loạn lo âu thường khó nhận biết và hay bị nhầm sang các bệnh nội khoa khác. Do vậy, khi bệnh nhân tìm đến với chuyên khoa tâm thần là lúc bệnh đã có chiều hướng chuyển biến nặng. Bác sĩ Nguyễn Kim Thắng, trưởng khoa nữ, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái nói.
Căn bệnh rối loạn lo âu này hiện nay là tương đối phổ biến ở cộng đồng, nhưng mà cái việc phát hiện bệnh thì nó cũng triệu chứng thì nó rất là nó nhiều triệu chứng. Nên là người bệnh thường là có đi đến chuyên khoa tâm thần này là thường thường là bệnh nhân là đã đi kiểm tra, đã là điều trị ở một số các chuyên khoa khác. Vì là những cái bệnh lý này nó có biểu hiện các triệu chứng như hồi hộp, đánh trống ngực, tức ngực, nghẹn thở, choáng váng. Thì thường thường là người bệnh là đi khám về vấn đề nội khoa, tim mạch trước, sau đó mới đến với chúng tôi. Người bệnh mà để cho diễn biến bệnh quá lâu thì cái vấn đề điều trị là nó cũng tương đối khó khăn hơn với những cái bệnh nhân mà đến sớm với chúng tôi. Thì trong cái quá trình điều trị đó thì chúng tôi là sẽ phải kéo dài thời gian điều trị, và trong cái phác đồ điều trị thì chúng tôi sẽ phải kết hợp với đa liệu pháp nhiều và phải kết hợp điều trị với liệu pháp tâm lý.
Nếu như trước đây bệnh rối loạn lo âu thường xuất hiện ở phụ nữ thì cùng với sự gia tăng của bệnh trong một vài năm trở lại đây, triệu chứng rối loạn lo âu cũng xuất hiện nhiều hơn ở nam giới. Tại khoa điều trị nam của Bệnh viện Tâm thần, trung bình mỗi năm số lượng bệnh nhân điều trị căn bệnh này có chiều hướng gia tăng từ 3 đến 5%. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm nay đã có tới gần 14% trong tổng số bệnh nhân được chẩn đoán bị rối loạn lo âu. Cá biệt hiện nay, lứa tuổi mắc rối loạn lo âu đang ngày càng trẻ hóa. Bác sĩ Phạm Thị Minh Vân, trưởng khoa Nam Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với bệnh này thì phải điều trị có thời gian. Thế nhưng mà bệnh nhân nam thì đa phần là người ta làm trụ cột gia đình. Thế cho nên là cái công việc kiếm sống rồi là kinh tế phụ thuộc vào cái... vào bệnh nhân, cho nên là bệnh nhân cũng không có nhiều thời gian để điều trị, cho nên là cái vấn đề hợp tác trong cái thời gian điều trị là nó hơi bị hạn chế, nên là cũng ảnh hưởng tới cái công tác điều trị của đối với bệnh nhân.
Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Tâm thần tỉnh, trong vòng 3 năm trở lại đây, số lượng bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị rối loạn lo âu tại viện đã tăng lên gấp 6 lần. Cụ thể, nếu như trong năm 2015 chỉ có 46 ca bệnh, thì đến năm 2017, mỗi năm đã có tới gần 300 bệnh nhân và điều trị rối loạn lo âu. Tuy nhiên, nhận thức của đa phần người bệnh và cộng đồng với căn bệnh này lại không được cải thiện. Đó cũng là một trong những khó khăn trong việc phát hiện và điều trị bệnh. Bác sĩ Trần Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái nói.
Đối với rối loạn lo âu cũng là một cái nhóm bệnh lý mà các triệu chứng lâm sàng rất chỉ là phong phú. Nhưng tuy nhiên là các cái triệu chứng này thì nó làm ảnh hưởng. Thông thường thì là người ta thì ít khi để ý đến.